Bàn về cái quyến thuộc của Đức Phật. Bữa trước thì Thầy có giảng về cái Đức Phật mà Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na ở trong cái thế giới thường tịch quan, trong đó nó có các vị Bồ Tát mà khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa đó, thì họ xuất hiện trên cuộc đời này đó, gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Cái thứ hai đó là Đức Phật có một cái thân thứ hai gọi là cái thân mà báo thân viên mãn, gọi là Lô Xá Na. Thì ở trong cái thế giới đó thì gọi là thế giới thật báo trang nghiêm, thì lại có 80,000 Bồ Tát để thị tùng với cái đức báo thân viên mãn này đó, mà đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh ở trong mười phương. Cái thân thứ ba đó, tức là cái thân Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì ứng hiện trên thế giới Ta Bà của mình đây, làm giáo chủ ở thế giới Ta Bà. Thì trong đó đó có một số quyến thuộc mà của Đức Phật Thích Ca, thì bây giờ ta gọi đó là có 1,250 vị La Hán. Ở trong thời Đức Phật đó, có 1,250 vị La Hán. Cái đó là ở trong cái thế giới gọi là thế giới Ta Bà. Thành ra thế giới Ta Bà là cái thế giới chúng ta đang sống. Ở trong này đủ hết tất cả các thành phần mà ta gọi là tứ sanh và lục đạo. Thế giới chúng ta đang sống đây. Ở trong tứ sanh á, thì Đức Phật nói là có cái loài mà sanh ra từ trứng, có cái loài mà sanh ra từ con, có cái loài mà sanh ra dưới nước, có cái loài mà sanh ra ở trong cái biến hóa. Cái loài biến hóa này, tức là trong bốn loài đó ta gọi là trong tứ sanh. Thì loài người chúng ta đây đó thì gọi là thai sanh, tức là sanh ra từ một con. Thì ở trong loài người chúng ta đó, tức là một động vật, mà ở trong các cái loài động vật. Thì bây giờ trong loài người chúng ta là trong loài động vật, nhưng mà xếp vào cái hàng động vật có tánh linh. Cho nên Đức Phật nói là con người là một động vật, nhưng mà có một cái tính linh hơn tất cả các loài khác. Các loài khác nếu mà tiến triển lên được thành con người nữa, thì đây làm việc rất khó. Cho nên khi mà Darwin nghiên cứu thì ông mới nói là con người chúng ta đây đó, là nó theo cái sự phát triển. Thì Thầy thấy nó cũng đồng với cái lời dạy của Đức Phật, bảo là con người chúng ta đó là theo cái sự phát triển ở trên cái thế giới này khi thành hình đó, thì từ các cái sinh vật nhỏ nhất đó, ta gọi là các cái đơn bào, rồi nó phát triển lên thành ra đa bào, rồi mới trở thành một sinh vật. Sinh vật có thể là sinh vật đầu tiên là nó từ dưới nước, rồi lần lần nó phát triển lên, nó thành sinh vật ở trên khô. Cho nên ông mới nghiên cứu, ông thấy là tất cả các cái loài hóa sanh thì nó từ ở trong nước mà hóa sanh ra. Cho nên ta bảo là ở đâu có nước thì có sự sống. Thì đây là cái nhìn của một nhà khoa học đó, nó cũng gần giống như của Đức Phật mình. Rồi nó phát triển lên, cao lên bước nữa đó là nó thành ra một cái loài khỉ mà trong lúc đó người ta gọi là con vượn người. Rồi từ cái loài khỉ này đó, ta thấy nó có một cái nó thông minh hơn các loài khác, cho nên người ta nghĩ nó gần với loài người mình hơn, ta gọi là loài tinh tinh. Rồi thành ra cái con người chúng ta đây đó, cho nên đó, loài người chúng ta là linh hơn, tức là khôn hơn tất cả các loài vật. Một loài vật nhưng mà khôn hơn tất cả các loài vật. Thì Đức Phật cũng xác định đó, là chỉ có người chúng ta đây đó, mới có thể tu thành Phật được, còn tất cả các loài không thành Phật được. Họ cũng phải có một cái là chuyển hóa lần lần từ một cái con vật như vậy đó, rồi lần lần lên đó, nó mới trở thành con người. Nhưng mà từ con vật mà trở lên thành con người đó, thì thường thường con người này là gì? Cái tính vật nó còn nhiều, cái thú tính còn nhiều, cho nên cái trí khôn rất ít, và đương nhiên là không có phước đức. Cho nên từ con vật mà sanh ra làm người đó, thì cái tính vật nó còn, cho nên cái đời sống của nó gần như là người, nhưng mà sống gần như là vật. Đây là chúng ta nhận ra, chúng ta thấy rõ nó như thế. Người nhưng mà cái tính người đó là chưa có nhiều, nhưng mà còn lại cái tính vật nó nhiều hơn. Cái tánh đó là gì? Từ ở trong cái mà sinh hoạt của nó, cái ăn uống của nó, cái sống. Trí khôn thì đương nhiên là chưa phát triển được. Cho nên từ cái chỗ con người này chúng ta mà giữ đừng để cho đọa xuống làm thú trở lại, tức là đọa xuống làm súc sanh qua một đường khác, xuống làm súc sanh, làm địa ngục, làm ngạ quỷ, thì từ ở trong đó mà tái sanh trở lại, người ngạ quỷ sanh lại thì cái tính ngạ quỷ còn, súc sanh sanh lại thì cái tính súc sanh còn, địa ngục sanh lại là cái tính địa ngục còn. Nên Thầy nói thí dụ như cái người đó mà họ bị ở tù lâu năm rồi, họ sống ở trong tù rồi, họ quen cái đời sống tù tội đó, thì khi đi ra ngoài đó họ sống, họ vẫn còn có một cái ảnh hưởng của cái đời sống tù. Cho nên nhìn ở trong tất cả các người ở trong xã hội này đó, mà chúng ta phân ra chúng ta biết được cái chân. Thì trong loài người chúng ta đó, nên Đức Phật nói trong loài người chúng ta đó là có đủ 6 đường sanh tử sanh ở đây. Đó là con người bình thường. Nhưng mà được cái là con người đó, thì nó mới có cái bộ óc đó, nó mới có thể nó làm thiện được, nó có thể làm ác được, nó có thể tu hành được để mà thăng hoa, nhưng mà có thể làm ác để rồi đọa đi xuống. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nó may mắn Đức Phật nó được làm người, nhưng mà làm con người được gặp Phật Pháp, tức là con người biết đạo đức và học đạo đức và sống theo cái tinh thần đạo đức, để là chúng ta thăng hoa lên mà chúng ta làm hiền, làm thánh. Cũng là con người thôi. Nhưng mà con người này đó thì có thể lên được, nhưng mà nếu hai nghiệp ác chúng ta nặng quá thì nó lại kéo chúng ta lên xuống. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên cẩn thận ở trên cái bước đường tu của chúng ta, đừng để nó kéo ngược trở xuống. Tại vì kéo ngược xuống là thế nào? Làm con người. Nhưng mà cái khi Đức Phật nói cái lòng tham chúng ta khởi dậy đó, thì chúng ta coi chừng. Ở trong lòng chúng ta mà khởi lên đó, thì Đức Phật gọi là ma. Mà khi trong lòng chúng ta khởi lên ác rồi, khởi lên tham rồi, thì cái trường hợp đó là này ta gọi là ma. Cho nên từ cái chỗ ma này đó mà nó sẽ gặp quỷ ở bên ngoài. Nên thường ta gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, phải không? Cho nên thường nó dẫn chúng ta đi vào con đường tội lỗi và con đường chết chóc, tù đài, cái chuyện này khó tránh lắm. Cho nên các vị nên cẩn thận. Đương nhiên là con người thì chúng ta còn ham muốn, Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, còn ham muốn nhưng mà cố gắng khắc phục nó. Khắc phục nó nữa để chi? Để chúng ta nhìn, ta thấy được những cái ham muốn nào có thể chấp nhận được và những cái ham muốn nào nữa chúng ta nên tránh thì không thể chấp nhận được. Tức là vượt qua cái mức cho phép đó, thì cái này chúng ta tránh. Thì như vậy may ra chúng ta tồn tại và chúng ta đi lên được. Cho nên người tu hành chúng ta đây, người Phật tử đó, nên cẩn thận. Tại vì khi mà chúng ta khởi lên một cái ý niệm nào đó, ý niệm xấu mà cái này gọi là nghiệp chúng ta, thì liền có quỷ tới dẫn đường chúng ta. Họ liền bày ra cái này cho chúng ta này. Mà ở ngoài đời đó thì các vị hay nói là nó dụ dỗ, phải không? Nó dụ dỗ mình chứ. Cho nên những người xấu nó dụ dỗ mình đó, thì trong đạo mình gọi là quỷ ma, phải không? Quỷ ma hai cái loại này đó, nó dụ dỗ mình để đưa mình vào con đường tội lỗi. Mà đưa vào đó rồi đó thì nhất định phải đi xuống thôi. Mà đi xuống rồi đó, Đức Phật nó trở lại khó lắm. Cho nên nó gọi là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Tức là mất cái thân người rồi đó thì muôn kiếp khó trở lại lắm. Tại vì con người chúng ta tu lên thì rất dễ, ta nghe được, ta biết được. Nhưng mà cái con vật á, mà nó biết tu được á, thì đây là cái việc vô cùng khó khăn. Thì chúng ta biết như vậy đó. Cho nên á, loài người mới có văn minh, mới có tiến bộ. Từ một con người mà sơ khai mà lần lên á, tới con người văn minh như ngày hôm nay đó. Cho nên nó có thể phát triển được. Mà phát triển được thì bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mà vật chất phát triển lên cao. Mà ta thường nói là nó lên cao như vậy đó thì tinh thần nó xuống thấp. Cho nên cái này đó gọi là đạo đức xuống thấp thì đây là một cái điều đáng lo hơn là đáng mừng. Tức là có thể đưa tới một cái sự hoại diệt. Vì vậy đó mà tất cả mọi người chúng ta đây đó, tu hành đó, cố làm sao cho cái thế giới này đó, nó không hoại diệt hay là nó chậm cái hoại diệt. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Hay là đặt cái trường hợp đó, cái thế giới vật chất này, cái thế giới ta bà này đó, mà nó có hoại diệt đi đó, thì cái trường hợp ta cũng chuẩn bị hành trang của mình đó, nó thật đầy đủ để mà chúng ta qua một thế giới khác. Tức là tái sanh qua một thế giới khác đó. Tại Đức Phật nói là tất cả các loại hình thế giới này đều nằm ở trong bốn cái tướng của nó là thành trụ hoại không. Nên nó thành trụ hoại không đó. Mà cái này đó, thầy thấy rất đúng theo cái khoa học. Từ hồi mà cái trái đất mình nó mới hình thành, ta gọi là cái thời kỳ mà Big Bang chẳng hạn, Big Bang, nó thời kỳ nó hình thành thế giới này, đấy. Rồi nó lần lần mà cho tới có sinh vật sống ở trên này, rồi lần tới mức mà các cái sinh vật sống trên này nó là cái loài thông minh nhất là loài người chúng ta nữa, mà chúng ta khai thác cạn kiệt và hủy diệt cái trái đất này, chúng ta nó cũng có người chúng ta thôi. Thì tới thời kỳ hoại. Mà bây giờ đây là gì? Chúng ta đang ở trong thời kỳ hoại. Các Phật tử nên biết mình đang ở trong thời kỳ hoại là vì đã có báo động cho mình biết rồi. Cái hoại này đầu tiên là chúng ta nói cái gì? Tức là nó hoại bằng cách cái môi trường sống mà mất rồi đó thì các sinh vật không sống được nữa. Tại môi trường quan trọng nhé. Nhưng ngày nay thì quý vị thấy ta gọi là không khí đã nhiễm bẩn rồi, phải không? Cái không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày đó đã nhiễm bẩn rồi. Thành ra ta tới cái chùa Quy Nghiêm này đó, thầy xây dựng ở trong một cái khu vườn như thế này tương đối là thoáng thì nó đỡ. Nhưng mà ta vô nội thành đó, thì cái trường hợp đó quý vị thấy cái không khí ở trong nội thành đó, ta vô hôm đó ta thấy ai cũng phải bịt mũi lại, phải không? Cho nên tất cả những người mà sáng thầy thấy họ đi xe ông đa họ đều bịt mũi lại. Tại sao vậy? Là vì không khí đã đã nhiễm bẩn, ô nhiễm rồi. Cho nên nếu mà ta hít thở cái không khí này nhiều nữa thì đương nhiên là cơ thể chúng ta không thể nào khỏe mạnh được và tồn tại được. Đấy. Rồi kế đó, cái thứ hai nữa là chúng ta nói cái gì nữa? Tức là nước đã nhiễm bẩn rồi. Cho nên các cái dòng nước đó nó bắt đầu ô nhiễm. Cho nên người ta báo động cho mình về cái vấn đề nước đã nhiễm bẩn. Do đó mà mình uống những cái nước này vô nữa, có thể sanh ra các cái bệnh mà rất nguy hiểm. Không khí nhiễm bẩn rồi đó, nước cũng đã nhiễm bẩn. Rồi kế đó gì nữa? Tức là lòng đất chúng ta cũng nhiễm bẩn. Mà ba cái đó, không khí, nước và đất, là đó là cái sự sống của con người. Sự sống của con người. Nhưng mà vì con người chúng ta đã khai thác nó cạn kiệt cái này rồi đó, nó mới nảy sinh ra tất cả những cái hiện tượng mà nguy hiểm. Cái nhìn chúng ta đó, chúng ta thấy như vậy đó. Cho nên bây giờ đó thì người ta mới nghĩ tới cái là cố gắng bảo vệ cái môi trường sống của mình. Cho nên mình làm được tới cái mức nào đó thì mình cố gắng bảo vệ chứ. Tại vì khi mà phát triển mạnh lên, kinh tế phát triển lên, thì quý vị thấy những cái nhà máy mà nó cho cái khí thải ra ngoài, rồi dòng nước này nó ô nhiễm đi. Cho nên ta cố ta hạn chế được thì cái trái đất này thọ mạng nó còn có thể kéo dài thêm một chút. Còn nếu hay mà chúng ta áp đảo nó quá như vậy nữa, nó không có đủ sức chịu nữa thì nó sẽ không tồn tại. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật dạy chúng ta đó. Cho nên tất cả những người Phật tử chúng ta đây này, sanh ra được làm người và chúng ta gặp Phật Pháp đó, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng thực hành cái Phật Pháp này để xem coi cái thế giới mà tồn tại lâu dài nhất đó, là cái gì. Rồi để chúng ta sẽ đi vào trong thế giới. Cho nên ở đây đó, cái mà chúng ta muốn đi tới là gì? Tức là thế giới vĩnh hằng bất tử, phải không? Trong Kinh Pháp Hoa nói. Tức là cái thế giới vĩnh hằng bất tử. Cái thế giới đó là cái thế giới mà thường tịch quang. Tức là thế giới chân thật á. Cho nên chúng ta lọt vào trong cái thế giới đó đó thì chúng ta trở thành là bất tử. Đó là cái trường hợp mà chúng ta hướng cái mục tiêu chúng ta đó để chúng ta đạt cho được cái này. Thì bây giờ Đức Phật á, Ngài dạy chúng ta đó, Ngài vẫn hiện hữu trong cái thế giới bất tử này. Cho nên hiện hữu trong cái thế giới bất tử này đó, nhưng mà vì á, Ngài thương chúng ta, Ngài thương chúng ta mà Ngài sanh trên cuộc đời này, gọi là sanh thân. Tức là Ngài sanh trên cuộc đời này đó là sanh thân. Cho nên Ngài sanh ra ở trong cung dòng họ Thích làm thái tử, nhưng mà Ngài không bị vật chất này đó nó lôi cuốn, mà Ngài đi xuất gia tìm đạo để tìm cái đường mà cứu chúng ta. Đấy. Tức là Ngài hiện trên cuộc đời. Cho nên Thầy nói nếu mà không có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời nữa, thì ngày nay chúng ta không có đạo Phật và chúng ta không biết bất cứ cái gì ta tu hành nữa. Cho nên chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, chúng ta nói Ngài là một đại ân nhân của chúng ta. Người đại ân của chúng ta đó, ân lớn đó, mà hiện ra để cứu chúng ta. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó, thì Ngài nói là chúng ta có bốn ân, là ân cha mẹ sanh ra cho nên ta mới có một cái con người này. Kế đó chúng ta nhờ ân của thầy bạn mà dìu dắt chúng ta mới trưởng thành. Cái thứ ba là cái ân của quốc dân thủy thổ, tức là tất cả những người cùng nhau để bảo vệ cái đất nước chúng ta đây, người ta sống. Nhưng mà còn cái ân thứ tư quan trọng hơn, ta gọi là ân Tam Bảo. Cái ân Tam Bảo này quan trọng, tức là có Đức Phật ra đời, có các bậc Bồ Tát, có các bậc Thánh Tăng, có giáo pháp. Thành ra nếu mà ta biết nương vào cái này nữa thì chúng ta mới ra khỏi sanh tử. Còn nếu mà chúng ta chỉ có cha mẹ, chúng ta có thầy bạn để mà giúp cho chúng ta để trưởng thành, trở thành con người, có thể là kiếm cơm ăn được, thì cái trường hợp này ăn rồi cũng chết thôi. Cho nên nhờ Phật Pháp để mà đưa chúng ta trở thành một con người bất tử. Đây là cái trường hợp mà quan trọng nhất Ngài Nhật Liên nói. Cho nên ân Tam Bảo này trở thành quan trọng. Ta được cái may mắn ta ra đời, nhưng mà được ba cái phước kia rồi mà thiếu cái thứ tư này nữa, không gặp Phật Pháp thì cũng coi như không có. Bây giờ là chúng ta nữa là coi như là đủ cả ba. Chúng ta được cha mẹ sanh chúng ta ra làm người ở đây rồi, đó là chúng ta kế tiếp theo đó nữa, là ta được gặp Phật Pháp, ta được gặp thầy hiền bạn tốt để mà dìu dắt chúng ta để đi lên. Thứ ba là cái trường hợp đất nước chúng ta đang trong cái thời kỳ thái bình, yên ổn để chúng ta tu được. Nếu mà tất cả các Phật tử ai đó mà ở cái tuổi từ 70 trở về trước đó, còn lại đó, thì chúng ta thấy trong cái thời kỳ rất khó tu. Thời kỳ chiến tranh đó, ta muốn tu ta không có nữa. Làm sao chúng ta có cái đạo tràng như thế này để chúng ta tu được. Cho nên nhờ đất nước chúng ta thái bình. Nhưng mà còn cái thứ tư quan trọng hơn này, tức là cái ơn Tam Bảo mà phải biết nương á, nương vào cái Tam Bảo này nữa để chúng ta ra khỏi sinh tử, thì cái điều này quan trọng. Cho nên nương vào ở trong Tam Bảo đó, thì bây giờ để chúng ta mới biết một cái điều gì, tức là Đức Phật á, thì Ngài đã nhập diệt rồi, Ngài trở về cái thế giới của Ngài rồi. Ngài trở về trong thế giới của Ngài rồi, Ngài không còn ở đây nữa, tại ta đâu có thể thấy Ngài bằng mắt được đó. Cho nên không thấy Ngài bằng mắt được, phải không? Thành ra ta chỉ còn thấy Ngài nữa bằng cái niềm tin ta thôi. Cho nên tất cả những người nào nữa mà có cái niềm tin ở Đức Phật thì lúc bây giờ vẫn được Phật cứu đấy. Cũng là người hết. Nhưng mà người có niềm tin ở Đức Phật á, Đức Phật nói là vì ta có căn lành, ta có nhân duyên với Đức Phật, cho nên á, ta mới tin được Đức Phật. Chứ đây là cái việc rất khó tin. Cái thực tế chúng ta thấy, cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi, mà cái người nào mà tin được Đức Phật á, và tin được cái thế giới hằng hữu của Đức Phật á, thì người đó đương nhiên là được Phật cứu. Đây cái việc quan trọng. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật nói đó, cái niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Cho nên cái người không có niềm tin đó, là cái người đó không làm được gì hết. Nhưng mà cái niềm tin này đó, niềm tin gì? Cái niềm tin này nó quan trọng nhất đó, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là mình phải tin nhân quả. Tin nhân quả cái này chính. Tin nhân quả tức là nhân tốt thì quả tốt, mà nhân xấu thì quả xấu. Đức Phật dạy chúng ta là Đức Phật dạy cái này. Tất cả các vị Bồ Tát mà sở dĩ được kính trọng như vậy đó, là vì Ngài đã tạo các nhân tốt thôi, còn những cái nhân xấu không tạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta đó, lỡ tạo cái xấu, thì lúc bây giờ chúng ta sám hối cho tiêu cái xấu này đi, và ta cố gắng ta tạo cái tốt. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta đó, thực là chỗ này nữa. Tin nhân quả là tin. Cho nên ngày nay mà ta sanh trên cuộc đời này đó, cái điều thứ nhất là gì? Chúng ta sanh ra một nơi chiến tranh, chúng ta sanh ra trong một gia đình nghèo khó đó. Thì quý vị biết cái này rõ ràng là ta thiếu phước rồi nữa. Đây là phước đời trước chúng ta nó không có. Cho nên trong cái đời này chúng ta sanh, ta tin như chỗ này. Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực, chúng ta phấn đấu tu hành, có nghĩa là cố gắng giữ được cái phong cách của chúng ta nữa. Ở đây đó, thầy thường hay dùng cái từ, thầy nói là nghèo nhưng mà không hèn, phải không? Đây là trên bước đường tu nữa. cố gắng giữ được cái nghèo mà không hèn. Đa số thì người ta nghèo thì người ta hèn, Đức Phật nói vậy. Tại vì cái gian tham trộm cắp, ta vì nghèo đói mà sanh ra. Có nhiều người không muốn, nhưng mà vì nghèo đói cho nên buộc lòng họ phải tham. Và đa số đó là người nghèo hay tham. Nên Đức Phật gọi là bần khổ đa quán. Cái người nghèo, cái người khổ đó, họ dễ hận đời lắm. Nhưng bây giờ chúng ta rớt qua chỗ này, chúng ta biết rồi ta. Tức là nghèo mà không ham, nghèo mà không tham, nghèo mà không hèn, thì cái này được Phật cứu. Nên Đức Phật nói là cùng tử được cứu là vì cùng tử nghèo nhưng mà không hèn, không tham. Nó khác với những người mà tham lam, hèn hạ. Ta nói nghèo mà ham, nghèo mà tham á, thì đương nhiên là cái quả báo chắc chắn là tới với ta không tốt rồi. Nhưng mà cái người giàu á, mà còn ham nó, còn tham nó, thì cái trường hợp này á, cái hậu vận cũng không tốt nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành á, ta nhìn kỹ trong xã hội rồi chúng ta thấy. Cho nên á, nghèo không ham, nghèo mà không hèn, giàu á, mà rộng lượng, giàu mà không hèn á, thì cái trường hợp này, đây là con đường đi lên ta. Tức là phước đời trước chúng ta có, cho nên nó sanh ra đời này nữa. Đức Phật đó là phước có, cho nên giờ sanh ra được ở trong dòng vua chúa, phải không? Cái đây là một ở trong các cái phước mà. Rồi cái thứ hai đó là gì? Chúng ta sanh ra đó, bây giờ tất cả các vị nhìn kỹ rồi thấy này. Cái người mà sanh ra có một cái cơ thể khỏe mạnh, có ngoại hình dễ coi đó, cái này là phước mà. Cho nên chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh đi, phải không? Chúng ta có cái ngoại hình dễ coi cho nên xã hội chấp nhận được ta nữa, thì đây cũng còn cái phước này. Cho nên trên bước đường tu với nghiệm là xem. Cho nên hồi sáng thầy thấy có một số người vô tu nhưng mà thân thể không khỏe mạnh. Thầy hỏi sao các vị không, ông tập nó bị gì, con thấp khớp bị đau. Thành ra mình bị đau á, tức là nghiệp của mình. Mình bệnh hoạn yếu đuối, đây cũng là nghiệp của mình đấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, ta biết ta bệnh hoạn yếu đuối trong đời này đó, thì ta biết ở trong cái tiền nghiệp mình thường hay sát sanh hại mạng. Cho nên trong cái kiếp này sanh ra không được khỏe mạnh. Đây là ở trên bước đường tu đó, ta tin như chỗ này nè. Cho nên trong cái kiếp này nữa, ta sám hối cho tiêu hết cái nghiệp này yếu đuối bệnh hoạn ta nữa, thì chúng ta cũng sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh. Còn cái ngoại hình khó coi của chúng ta đó, cái ngoại hình mà khó coi xấu xí nữa, thì cái này ta biết đó, từ trong cái nghiệp ác đời trước chúng ta mà ở trong các loài sanh lại nữa. Ta nên cái hôi dơ xấu xí chúng ta đây nữa là vì chúng ta ở trong trong các loài, tức là ngạ quỷ ở trong súc sanh mà ta sanh lại đây. Cho nên cái nghiệp dư nghiệp này còn đó. Nên các vị nhìn thấy nó có những cái người mà ta đứng gần họ ta nghe cái mùi hôi chịu không được, phải không? Hòa thượng Từ Nhân khi Ngài còn sống đó, Ngài có nói với Thầy cái này. Cho nên Hòa thượng nó hồi nhỏ Hòa thượng ở đạo, còn ở đạo đó, ở chung với một cái ông đạo kia đó, mà gần như không thuộc kinh được. Ta ở bao nhiêu năm mà không thuộc kinh được, mà cứ ăn rồi đi ngủ, ăn rồi nó tìm một cái chỗ, cái hốc nào đó ngủ, phải không? Đấy, cho nên bây giờ chúng ta mới nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Ta nói có những người đó, tức là thích ăn cho no rồi ngủ cho say, phải không? Ở đây chúng ta có ai có cái này không? Đấy, ông đạo này là chuyên môn ăn ngủ thôi, còn học không bao giờ nhớ. Cùng học một lượt với Hòa Thượng nhưng mà kinh Hòa Thượng thuộc hết rồi mà ông này không biết gì hết. Đó, thì lúc bây giờ đó, cái ông đạo mà không học được đó, ông tự nhiên ông phát biểu một câu, ăn rồi ông chuyên môn đi kiếm cái hốc nào để chung vô ngủ. Thì ông mới nói với ông Hòa Thượng Từ Nhân, ông mới nói, ban đầu thì Hòa Thượng Nhân nghĩ ông nói chơi thôi. Ông nói mày kiếp trước mày tu rồi, cho nên bây giờ đó là mày thuộc kinh. Còn tao là kiếp trước tao là heo, cho nên đó, tao chỉ thích ăn và ngủ thôi. Phải không? Nên khi mà ông phát biểu như vậy đó, thì bây giờ đó Hòa Thượng Từ Nhân đó, mới ngồi gần cái ông đạo này một chút xuống. Rồi Hòa Thượng nói thầy đó là, sao lại Hòa Thượng khi nó nói vậy đó, sao tôi nghe trong người nó có cái mùi heo thiệt. Cho nên ở Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy chúng ta sao? Cái người mà trì Kinh Pháp Hoa đó, thì nghe mùi biết được, phải không? Nó là loài nào sanh lại đó, mình nghe mùi mình biết. Mình biết nó là quỷ thần sanh lại, hay mình biết nó là ma quỷ sanh lại, mình biết nó là súc sanh sanh lại. Đó. Tức là nghe mùi biết được. Cái này là gì? Tức là cái công đức đó, của cái khứu giác chúng ta mà tự nhiên nghe chúng ta biết được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta này, trong đạo tràng, nếu ai mà chuyên tu Pháp Hoa rồi, lần lần chúng ta có cảm giác. Cho nên bất cứ một người nào tới với ta nữa, thành ra ta nhìn họ nữa, thì lúc bây giờ đó ta cũng nhận ra được cái người này xấu hay người này tốt, cái người này ác hay người nào thiện. Cho nên dù có họ nói cái gì đi nữa, họ che giấu cách nào đi nữa, thì chúng ta cũng nhận ra cái này. Giống như cái trường hợp mà ông Tề Thiên vậy đó. Ông Tề Thiên này, tức là ma quỷ mà biến hóa thế nào ông cũng nhận ra nó là quỷ là ma chứ không. Mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rõ này. Cái người trì Kinh Pháp Hoa họ có 800 công đức của con mắt. Cho nên tự con mắt họ nhìn ra họ thấy, dù đóng cái vai nào đi nữa họ cũng nhận ra cái cốt của nó. Cho nên mình không bị mắt. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, cái khi mà tu đó, thầy khuyên là cái bước ban đầu mình siêng năng, mình tin Phật, rồi mình lại Phật, rồi mình trì kinh một thời gian thử xem. Khi mà lòng tham mình nó bị lắng xuống rồi đó, thì lúc bây giờ cái công đức nó sanh ra. Mình sẽ nhìn mình biết, mình nghe tiếng mình biết. Thì nói nghe tiếng mà biết, thì khi mà thầy học ở bên Nhật, thầy tới thăm một ông hòa thượng, ông mù. Ông hòa thượng này mù mắt, phải không? Ta nói ông hòa thượng này ông mù mắt, ông không thấy đường. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ông nghe cái tiếng nói của mình đó, mà ông biết được cái vận mạng mình đó. Ông biết được vận mạng mình đó. Ông biết là mình đi thi đậu hay là rớt này, ông biết này. Nghe cái giọng nói ông biết liền. Đặc biệt nhất là thầy thấy nó có những người, tại họ chuyên tu rồi đó, họ có một cái thính giác rất đặc biệt. Nhưng mà bây giờ đó, các Phật tử mình, nếu mà mình chưa tu, mình chưa có đạt được tới cái mức mà ta gọi là nhĩ căn thanh tịnh này đó, mà quý vị chỉ giữ cái tâm mình yên tĩnh một chút đó, mình nghe âm thanh biết. Thành ra thầy nghe thầy thấy thì nó có những người họ tụng kinh, nhưng mà sao thầy nghe họ tụng kinh giống như là quỷ hú vậy. Các vị để ý có nghe không? Có người có một cái giọng tụng kinh nghe nó rùng rợn lạ lắm. Ta nói có những người họ cũng tụng kinh, nhưng mà họ nghe cái giọng mình nghe đó, cái giọng rất là ai oán. Tức là trong lòng họ buồn, họ khổ cái gì đó đó, họ ra cái loại âm thanh rất là. Nhưng mà tốt nhất là cái người tụng kinh có một cái âm thanh mà thanh thoát. Cái âm thanh mà thanh thoát mình nghe, mình thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng. Đây là cái tụng kinh. Đấy. Cho nên mình chưa đạt tới cái nhĩ căn thanh tịnh này, nhưng mà nghe cái tiếng đó, mình biết cái người này hiền hay người dữ. Thì các vị để ý một chút mà thấy. Cho nên những người đó mà họ chuyên môn làm bất cứ việc nào đó, thì ta nghe cái tiếng của họ đó, cái tiếng nói của họ đó, thì ta biết họ ở trong cái nghề đó, biết ở trong cái việc đó. Để ý một chút đó, thì quý vị sẽ nhận ra được. Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo là sáu căn thanh tịnh rồi đó, nhờ trì kinh mà sáu căn thanh tịnh rồi đó, thì bây giờ thì chúng ta biết được hết tất cả những cái gì chung quanh chúng ta đó. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì chắc chắn đó, là chúng ta không bị ma quỷ ám chúng ta nữa. Tức là ta không bị mắc lừa nữa, cho nên từ đây lần lần ta đi tu lên nó dễ đó. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái mở đầu mà chúng ta nhận ra đó, chúng ta đi. Cho nên trì kinh rồi, tâm thanh tịnh rồi nữa, Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới bắt đầu nhận ra được hết tất cả. Mà cái nhận ra cao nhất đây là gì? Đây cái cần của chúng ta để tu đó, là ta nhận ra được đó, gọi là hóa thân của Đức Phật. Ta nhận ra được đó là các Bồ Tát vì thương nhân gian mà hiện lên trên cuộc đời này, chứ không phải là ma quỷ, phải không? Thành ra ma quỷ đó, thì cái trường hợp nó khác. Nó tìm cách nó mê hoặc mình, nó dụ dỗ mình. Nhưng mà nếu mình mắc lầm đó, thì cái này sẽ dẫn mình vào con đường tội lỗi. Nhưng mà bây giờ đó, mình nhận ra được hóa thân của Đức Phật trên cuộc đời đó, tức là ứng thân không có nữa, tức là vào Niết Bàn rồi. Mà Đức Phật đó, trong Kinh Pháp Hoa Ngài nói rằng Ngài có thiên bá ức hóa thân. Cho nên thành Phật chỗ này có tên này, thành Phật chỗ khác lại có tên khác. Cho nên chưa nói tới 8 vạn Bồ Tát á, mà ai có nhân duyên, có căn lành á, thì thường họ hay tới. Họ hay tới với chúng ta, họ giúp đỡ chúng ta, họ hướng dẫn chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu của Thầy đó, Thầy nhận ra được cái điểm này. Nếu mà không có các cái vị Bồ Tát mà hiện thân trên cuộc đời này để chỉ đường mình á, thì chắc chắn mình không tìm ra được đường đi đâu. Đây là trên bước đường tu đó, vì nhận ra, tức là nhận ra được tất cả các vị Bồ Tát mà hiện ra ở trên cuộc đời này để mà họ giúp chúng ta, họ cứu chúng ta. Mà những người đó phần nhiều đó, họ không đòi hỏi ta bất cứ cái điều gì đó, quý vị nên nhớ cái này. Họ không đòi hỏi ta có gì, mà thậm chí đó, ta muốn trả ơn họ nhưng mà họ cũng không cho chúng ta trả ơn. Cho nên cái chỗ này đó, những cái người đòi hỏi chúng ta nhiều đó, thì thôi chúng ta loại ra ngoài trước đi. Thành ra chúng ta tìm ra được các vị Bồ Tát hiện trên cuộc đời này để cứu mình đó. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó, Thầy nhận ra được. Nên khi mà Thầy đi tu đó, tự Thầy tìm đường đi, không phải là cha mẹ dẫn gửi vô chùa đâu, tự tìm đi. Nhưng mà trên cái bước đường đi đó, từ ở Củ Chi mà Thầy đi qua tới Đức Hòa, quý vị biết đi bộ đó, mà đi lần là tới bên Đức Hòa được. Cho nên vô ở trong cái chùa đó nữa, thì lúc bây giờ nó gặp một cái ông thầy, không phải trong chùa này, nhưng mà ông mới từ đâu tới mình không biết. Ông tới rồi ông lại thấy mình, ông thương rồi lúc bây giờ đó ông mới chỉ đường. Ông mới nói với thầy là, ông nói này, ở đây không phải chỗ của chú đâu. Đây là cái điều quan trọng nhất, ở đây không phải chỗ của chú. Thầy đã đi về ở bên Thủ Đức á, tới một cái chùa gọi là cái chùa Phước Tường á, tổ đình. Ở đó có một cái vị cao tăng, ông tới đó mà học. Các vị thấy không? Thế thành ra tự nhiên nó có một cái người tới mách cho mình biết như vậy đó. Rồi lúc bây giờ đó, trong lòng Thầy khởi lên một cái ý niệm là đi tìm. Tự nhiên cái căn lành mình nó khiến cho mình vậy đó. Cho nên cái tuổi mà 12 tuổi thôi, nhưng mà từ bên Đức Hòa đó, Thầy lặn lội đi về. Cái này vào khoảng độ 60 năm về trước, sáu mấy năm về trước đó. Từ Đức Hòa mà Thầy đi lần về tới tới chùa Phước Tường ở trong Thủ Đức, bây giờ nó là quận 9 đó. Đây là trên bước đường tu đó. Thành ra Thầy ở đây được một khoảng thời gian đó, thì cái ông này ông xuất hiện nữa. Cái ông này tự nhiên ông xuất hiện ra, ông nói với ông thầy này thì ông giỏi, nhưng mà chú không có duyên với ông thầy là đắc độ, cho nên bây giờ chú ra ngoài quy nghiêm đây, ra ngoài quy nghiêm. Ông thầy ngoài chùa quy nghiêm đó, ông không học giỏi nhưng mà ông có cái duyên đắc độ, cho nên chú ở đó chú nên được. Các vị nghĩ xem, ông này là chỉ hiện ra để dẫn đường mình thôi đấy. Thầy thấy nó có cái lạ. Cho nên khi nào mà cần thì trường hợp tự nhiên họ xuất hiện ra. Rồi khi mà thầy ở bên chùa Uy Nghiêm được một năm, thì cái ông này ông lại xuất hiện ra nữa. Thì bây giờ đó ông mới nói thầy đó là phải đi về chùa Ấn Quang. Thành đi về chùa Ấn Quang, cái nơi đó mới học được và đi lên. Đây là cái việc rất đặc biệt. Rồi thầy về Ấn Quang, thầy học được 8 năm ở Ấn Quang xong rồi đó. Thì lúc bây giờ đó là ông lại xuất hiện ra nữa. Ông nói bây giờ đó là thầy có duyên ra nước ngoài học đó. Cái điều rất lạ. Cho nên thầy tin là mình có căn lành. Cho nên các vị Bồ Tát họ xuất hiện trên cuộc đời này để mà họ mở đường cho mình, họ dìu dắt mình. Rồi đó thì ông ta đi mất thôi. Thành ra thầy có cái ý định muốn tìm lại, không biết ông đâu. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị để ý coi, nhưng mà cũng coi chừng mình lầm ma quỷ, phải không? Thành ra ma quỷ, chứ không phải là bảo đảm là các vị Bồ Tát đâu. Cho nên mình có cái niềm tin vững ở nhân quả, có niềm tin ở Đức Phật rồi đó, thì thầy nói là các vị Bồ Tát có thể hiện thân ra mà giúp mình ở trên bước đường tu đó. Thì đây đó, các vị Bồ Tát thường họ hay hiện vào trong cái thế giới ta bà này. Họ không ở trong này, nhưng mà tự họ hiện vào trong thế giới ta bà này, họ tìm những cái người có căn lành, có căn lành, để mà họ giúp, họ chỉ đường cho chúng ta, để chúng ta thoát ra. Cho nên để chúng ta thoát ra khỏi cái thế giới ta bà này nữa, mà chúng ta thâm nhập vào thế giới của Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thoát khỏi thế giới ta bà này mà vào cái thế giới thật báo của Đức Phật, vào thế giới thật báo của Đức Phật, vào cái tịnh độ của Đức Phật. Thì bây giờ đó, cái thật báo của Đức Phật đây là gì? Nên ta phải biết cái này. Ta từ cái thế giới ta bà này nữa mà ta sanh vào trong cái thế giới thật báo của chư Phật đó. Cho nên thế giới đó, Đức Phật nói là nó tạo nên bằng phước đức và trí tuệ. Cho nên phước đức và trí tuệ, cái người có phước đức họ ở bất cứ chỗ nào đó thì chỗ đó được an lành. Cái người có trí tuệ ở chỗ nào đó thì chỗ đó đương nhiên phát triển. Nhưng mà từ cái chỗ đọc kinh này đó mà thầy thấy rất đúng với khoa học, cho nên thầy tin. Cho nên quý vị để ý một chút mà thấy, cái người có phước đức họ tới chỗ nào đó thì cái chỗ này tự nhiên phát triển lên được. Nhưng mà người tội lỗi họ tới chỗ nào đó thì họ lại gây nên những cái khổ đau cho chỗ đó. Cho nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy cái này. Cho nên cái phước đức đó, thì nó mới tạo nên được cái sự an lành. Đây là trên bước đường tu chúng ta nữa. Cho nên thế giới thật báo là gì? Tức là cái phước đức của Đức Phật quá lớn đi. Cái trí tuệ của Đức Phật nó quá lớn đi. Cho nên Ngài tới bất cứ chỗ nào thì chỗ đó cũng tạo nên cái sự an lành và thịnh vượng hết. Mà ngày nay chúng ta thấy chỗ nào có những người hiền lành, có những người trung thực, có những người hiểu biết thì cái chỗ đó nó xã hội lên được. Còn chỗ nào mà tập hợp lại những cái người mà gian tham, những người trộm cắp, những người lừa đảo, những người hung dữ, phải không? Đây là thế giới bất an. Đây là một cái điều quan trọng nhất để mà chúng ta nhận ra được, nhận ra được cái loại hình thế giới. Cho nên Đức Phật ở trong cái thế giới thật báo, gọi là thật báo Trang Nghiêm Độ. Cái thế giới thật báo, thật báo này là cái phước đức thật và cái trí tuệ thật. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta đây đó, phần nhiều nó là cái khôn của chúng ta đó, đôi khi là dễ trở thành ác, phải không? Như cái khôn của con người chúng ta ngày nay đó, là cái khôn này đáng sợ đó. Tên cái khôn này đó mà chế tạo ra những cái dụng cụ giết người, dụng cụ giết người mà giết người hàng loạt đi, phải không? Đây là cái sự thật, cái khôn này rất nguy hiểm. Cái khung này đó mà khai thác cạn kiệt tài nguyên của trái đất này đưa tới cái chỗ hoại diệt không? Cái khung này nguy hiểm. Cái khung này đi theo một cái tàn ác ở bên trong. Cho nên họ cố họ khai thác cái này. Đây sự thật nó đưa con người ta tới cái chỗ mà hoại diệt. Cái khung này đáng sợ. Nhưng mà cái khung á, cái khung của Đức Phật á, là cái khung mà biết nhìn xa như vậy. Ta nói bây giờ đó, ta lo cho chúng ta, rồi chúng ta lo cho đời con của chúng ta, ta lo cho đời cháu chúng ta, rồi chúng ta còn lo cho cái chuyện tái sanh của chúng ta nữa, phải không? Ở trong đạo Phật chúng ta là vậy chứ. Cho nên á, chúng ta xây dựng được cái ngôi chùa như thế này là gì? Tức là làm cho Phật Pháp cửu trụ. Tức là có một ngôi chùa như thế này đó, để chúng ta vào đây chúng ta tu dưỡng. Rồi cái đời sau chúng ta đó, nó sanh lên đó, nó cũng theo cái nếp này mà nó tu, phải không? Rồi đó, làm cái nhân để chúng ta tái sanh lại đây đó, thì cái trường hợp này ta cũng có điều kiện ta tu. Tức là lo cho người mà chính đó, cái này mới lo cho ta thực. Ta hiểu theo đạo Phật là vậy đó. Cho nên khi mà quý vị chết rồi thì sao? Đương nhiên mình chưa về Phật được, mình chưa thành Phật được, thì mình vẫn tái sanh, phải không? Ta nên mình vẫn tái sanh. Nhưng mà nhờ trong cái kiếp này mình tu đây này, nhờ mình kiếp này mình tu đây, cho nên mình mới có hình thành một cái đạo tràng như thế này. Thì khi mà quý vị chết rồi đó, căn lành quý vị có đó, là thường hay nhớ tới đạo tràng, phải không? Bây giờ những người lớn tuổi rồi, những người già yếu rồi, họ không tới đây được đó, họ vẫn nhớ tới thầy chứ, họ nhớ tới Phật tử, họ nhớ tới đạo tràng mình. Cho nên chắc chắn là những người như thế khi họ chết rồi đó thì hồn họ cũng về đây. Họ về đây họ nghe kinh, họ về đây đó họ tu tập với mình, phải không? Rồi đó họ cùng tu chung với mình đó, thì sao? Đương nhiên cái người có nhân duyên với họ, cái người mà họ thương nhất đó, họ theo họ về nhà, phải không? Đây là sự thật chứ. Họ theo về nhà, cho nên họ sanh vô, họ làm con làm cháu trong cái gia đình này đó. Để rằng khi họ sanh ra đó, họ được cha mẹ dẫn tới chùa chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mặc dầu trên lý thuyết như thế, kinh nói như thế, nhưng mà trong cuộc đời của thầy đó, thì thầy nhận được cái điều này, thầy cảm nhận được điều này. Cho nên ông cụ bà cụ thầy đó, cái khi mà đi lên ở trên trên chùa Bà ở trên Tây Ninh, lên lễ Phật trên đó, cho tự nhiên ông cụ thầy có một cái duyên với hòa thượng trên chùa. Thanh hòa thượng trên chùa đó, ông thấy ông cụ thầy đó, tự nhiên là ông mới thương. Tức là bao nhiêu người đi chùa tới lễ Phật rồi đó là đi hết, phải không? Nhưng mà riêng ông cụ thầy đó là hòa thượng kêu lại. Ta nói hòa thượng kêu lại, ta nói hòa thượng mới tặng cho ông cụ thầy một cuốn kinh Phổ Môn, rồi với một cái tượng Phật. Mà cái tượng Phật á, các Phật tử nghĩ 100 năm về trước á, thì làm sao chúng ta có tượng như bây giờ đâu. Tôi nói một cụ thầy, nếu còn sống thì bây giờ trên 100 tuổi rồi, thì khoảng ông còn thanh niên đó, là bây giờ thì trên 100 năm làm sao có. Nhưng mà cái tượng Phật Quan Âm đó, là chính tay của ông hòa thượng này, ông vẽ bằng giấy bồi ở trên, bằng mực tàu vẽ trên giấy thôi, tức là chỉ có màu đen trắng thôi, phải không? Nhưng mà khi ông cho ông cụ thầy đó, ông dặn ông biểu là đem về đó, lập cái bàn ở giữa nhà đó để thờ cái tượng Phật này, rồi nó tụng cái cuốn kinh này đó, thì ở trong nhà nó bình yên. Đây là cái trường hợp mà ông cụ. Cho nên ông cụ thầy về đó, nhà đó nghe lời ông hòa thượng trên chùa dạy rồi đó, ông cũng làm cái bàn thờ giữa nhà. Một ngày, một tháng ông ăn chay 10 ngày, bà cụ thầy ăn chay 6 ngày. Cái này là cái câu chuyện á, mà trước khi thầy sanh ra thì bây giờ cũng có thể là 80-90 năm về trước rồi. Thì ông hành trì như thế này, đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta nhiều. Cho nên cái khi mà sanh thầy ra đó, là các vị, tức là cuốn kinh Phổ Môn này thầy chưa học, thầy thuộc lòng rồi. Mà bằng chữ Tào, bằng chữ Tào là tại vì ông cụ thầy tụng kinh mà thầy thuộc lòng, cho nên thầy nhận ra được đó. Cái đời trước thầy đó thầy tu rồi, thầy tu trên núi ấy. Nhưng mà vì ông hòa thượng ở trên núi đó, ông cho ông cụ thầy cuốn kinh, thầy có duyên với cái gia đình này, có duyên với gia đình này, cho nên lúc đó ông bà đi về đó, cái hồn thầy đi theo. Cho nên đi theo, mình có duyên mình mới đi theo, đi theo về mình sanh vô trong gia đình này nữa, để sau này mình tu. Cho nên cái vùng của quê thầy là cái vùng vùng kháng chiến, vùng giải phóng, cái vùng đó không phải là vùng tu. Cái người mà biết đạo, hiểu đạo, tu cái này hiếm lắm. Nhưng mà tự nhiên sanh ra thầy lại đi tu, cho nên nó tự thầy nhận ra đời trước của mình đã tu rồi. Cho nên vì cái nhân duyên đó mình tái sanh trở lại nữa, mình được cái may mắn từ trường hợp mình sanh vô trong cái nhà biết đạo. Ông cụ thầy đi theo lên trên chùa rồi đó, thầy mới theo thầy về, thầy sanh vô nhà này. Đấy. Cho nên đây chúng ta làm cái chùa này, ta tu đó thì sao? Đấy. Ta tu cho chính mình và ta làm cho những người khác tu, mà những người khác tu đó là chính làm cái nhân cho mình trong kiếp tái sanh trở lại đó, mình được gặp Phật Pháp. Chứ nếu mà không có chùa, không có người tu nữa, thì quý vị khi mình tái sanh trở lại mình làm sao gặp được hết. Cho nên mình không tu được. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái ý chỗ này nữa mà chúng ta làm. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà họ có nguyện trở lại đây, mà ta có duyên với họ nữa, thì tự nhiên họ theo họ hộ chúng ta, họ theo họ độ chúng ta. Nhưng mà vì đó, ta có duyên với Phật Pháp, cho nên thêm một cái nữa là tất cả các vị hộ Pháp thiện thần đó, là vì họ có phát nguyện hộ Pháp, tên hộ Pháp của Đức Phật, hộ Pháp cho Đức Phật. Cho nên chỗ nào mà có tụng kinh, có niệm Phật, có tu hành đó, thì các vị này phát nguyện tới hộ. Ta là hộ kinh mà chính ở trong lúc đó họ hộ cho ta. Thành đây trên bước đường tu, cho nên lúc bây giờ để chúng ta thấy cấu tạo nên thành một cái đạo tràng, cấu tạo nên thành một đạo tràng, tức là cái chỗ để cho tất cả mọi người cùng tu tới đây tu. Nhưng mà có một cái điều là thầy cũng có cái nguyện, ai có nhân duyên với thầy, có nhân duyên với đạo tràng, thì thôi Đức Phật khiến họ tới đây. Đó, thành là họ nghe kinh, họ nghe giảng, họ cảm được, họ tu có kết quả, thì thầy sẵn lòng thầy độ hết. Dù ở trong bất cứ một cái thành phần xã hội nào cũng được. Nhưng mà những người đó không có nhân duyên, tới đây vì một mục tiêu khác, có phải không? Thì thôi nhờ các vị đưa đi dùm. Thế nên các vị đưa đi dùm đi, để cho đây ta được yên ổn, ta tu hành. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái điều may mắn cho chúng ta là cái đạo tràng này thầy thấy mỗi ngày nó mỗi đông thêm. Cho nên tất cả những người mà do Phật khiến tới thì đương nhiên người ta sẽ tu được. Mặc dù có khó khăn, có cực khổ, nhưng mà ta thấy vui, người ta tu được. Như bữa nay đó là nó có vào khoảng độ chừng 200 người tới đây tu luôn buổi sáng, rồi trưa ở lại ăn cơm, nó chỉ người có một chén cơm nhỏ thôi, phải không? Đương nhiên là nó khác hơn các cái chùa khác. Mình chỉ có một chén cơm nhỏ thôi, nhưng mà nếu mình có nhân duyên với Pháp của Đức Phật đó, mình vẫn thấy đây là cái nguồn vui, mình thấy thích, thì chắc chắn là quý vị sẽ được Phật hộ niệm cho. Cho nên ở chùa mình đây là nó đặc biệt nhất á, là cái bữa trưa mình chỉ có một bát cơm nhỏ, thầy không cho ăn nhiều. Tại Đức Phật có dạy mình á, là ăn vừa đủ thôi, hoặc ăn hơi thiếu một chút, phải không? Thì tu dễ hơn. Chứ đừng ăn dư, phải không? Tại nên đừng ăn dư. Ăn nhiều quá thì khó tu, ăn thiếu một chút á, thì dễ tu. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên á, ai họ tới đây họ tu nữa, thì thường thường họ thấy à, sao chùa mình ít cho ăn quá, phải không? Bây giờ tụng kinh xong rồi xuống thấy có một chén cơm có chút xíu, phải không? Nhưng mà mình cảm thấy đây vừa đủ và vui đó, thì quý vị tu thầy tin chắc là nó có kết quả thôi. Thành một chén cơm nhỏ thôi, nhưng mà cơm này là gì? Đây thầy gọi là cơm La Hán. Cơm La Hán, La Hán tức là chỉ cho các cái vị thánh tu hành đắc đạo. Cái mục tiêu mình là như thế đó. Tại đây là các vị thánh họ tu đắc đạo ấy. Cho nên chúng ta không ăn nhiều. Tại vì các vị thánh A-la-hán thì người ta không ăn nhiều. Người ta đắc đạo người ta không ăn nhiều. Cho nên mình lấy cái mục tiêu phấn đấu của mình là đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán được có một cái đó là gì? Tức là mình không thấy đói. Thành ra mình không cảm thấy đói. Mặc dù mình không ăn, mình cũng không cảm thấy đói nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thành ra quý vị mà nhịn đói suốt cả ngày cũng thấy đói đó, là cái này là cái điều tốt cho chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cái thứ hai đó là cái cơm này nữa mà thầy nói, làm bằng cái tấm lòng của những người tới đây công quả. Nếu mà cái bữa chiều thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật, thành ra quý vị tới đây thấy cái số người không đông, chỉ có 5-3 người gì đó làm thôi. Cho nên ở đây đó, những người vào công quả đó, nhưng mà cũng là lựa chọn, tức là lựa chọn người công quả, chứ không phải nói công quả là ai cũng cho vô, phải không? Tại sao vậy? Tại vì trong lúc mình làm công quả, mình làm thức ăn cho những người tu á, mà nếu cái tâm quý vị không thanh tịnh, ba nghiệp không thanh tịnh, vào đó rồi nói năng lôi thôi, rồi cãi vã nhau ấy, ý nghĩ sằng bậy đó, thì tất cả những cái hành động này, cái tư duy này đó, nó đưa vào trong bát cơm hết. Thành này gọi là độc. Cho nên mình ăn nhầm cái chất độc này nữa, thấy không? Ăn nhầm cái chất độc của tham sân si này nữa, thì cái trường hợp này sau này mình cũng hư theo. Nên thầy để ý, thầy thấy từ hồi thầy đi tu tới giờ nữa, thầy tới các cái chùa mà thầy thấy mấy bà công quả, phải không? Tới đông, nhưng mà cái thực lòng công quả thì không có. Cho nên tạo nên một cái thức ăn mà tất cả những người tới đây ăn rồi nữa thì người ta tu không được. Tại vì ăn nhầm cái này, cái chất độc này, cho nên ăn của những người mà làm nên nó nhiều chuyện thì quý vị cũng trở thành những người nhiều chuyện. Ăn của những người mà họ làm nên nó là những người tham lam, thì cái trường hợp này mình cũng sẽ tham lam. Ăn của những người tạo nên nó là hung dữ, ác độc, thì cái tâm hung dữ ác độc của mình sanh ra. Cho nên nếu mà chúng ta đi chùa đó mà ta ăn nhầm cái này đó, thì thực tình mà nói đó, một thời gian sau rồi đó, tất cả những cái tính xấu này chúng ta sanh ra. Ta nói có những người tu rồi đó, tốt không lên được mà trở thành xấu là lý do này. Cho nên cái phần này đó là rất hạn chế, tức là rất hạn chế, là sợ đưa vào đó những cái chất độc, cái độc tố. Nhưng mà độc tố vật chất á, thì ăn rồi chết thân. Nhưng mà cái độc tố về tinh thần á, ăn vào đó cái tâm mình ác tội sanh ra đó, thì cái này tu không được. Rồi đó, cái người mà nấu cơm cho quý vị ăn đó, ở đây đó là thường là có ba anh thanh niên tình nguyện. Thành ra thanh niên thì dù sao nữa nó cũng có cái tính đàn ông một chút, phải không? Cho nên vô đây làm, nhưng mà là tình nguyện. Cho nên những người là công chức hết hay làm việc hết, nhưng mà thứ bảy họ nghỉ, chiều thứ bảy họ nghỉ, họ về đây, tối họ ở đây, họ đãi gạo, họ nấu cơm để sáng quý vị có. Đây là những người mà thực lòng tu. Cho nên họ đem, họ đầu tư cái này vô cho quý vị ăn. Ăn xong cái này là gì? Mình cũng muốn tu theo họ. Thành ra đây có một cái anh mà nấu cơm thường xuyên ở đây đó, anh này cũng là kỹ sư, kỹ sư, kiến trúc sư mấy anh này. Nhưng mà thầy để ý, thầy thấy đó, là tối anh ở đây anh nghỉ, tối anh ở đây anh nghỉ đó, rồi đó là khuya thầy lên thầy tụng kinh, 3 giờ thầy lên thầy tụng kinh lên chùa đó, thì anh này cũng đi theo lên lại Phật tụng kinh. Tụng kinh xong rồi nữa mới xuống nấu cơm cho quý vị ăn. Cho nên họ nấu cơm, nhưng mà trong lúc đó họ không có nhiều chuyện, họ chỉ tụng kinh, họ chỉ đọc kinh, họ nhớ kinh thôi. Cho nên ai mà ăn cái này thì thường thường cái tâm tu hành của mình sanh ra. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên thấy cơm thì thầy nói ở đâu cũng giống nhau hết, nhưng mà ở đây nó có thể là coi như là nó không có thức ăn ngon giống như là ở các nơi khác, phải không? Nhưng mà cái tuyệt đối đó, thầy nói là không cho một cái chất bẩn nhiễm về tinh thần đó. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị nghiệm đó là mình tu mà muốn cho nó có kết quả đó, thì mình phải thực tập như vậy đó. Thì bây giờ đó, từ ở trong cái thế giới, trong cái thế giới mà thật báo của Đức Phật kia đó, chúng ta không vào được. Ta không vào được thì lúc bây giờ sao? Tức là Đức Phật ngày mới hiện thân vào trên cuộc đời này. Bây giờ đó không có sanh thân nữa, nhưng mà đây người ta gọi là hóa thân, tức là hóa thân của Đức Phật. Cho nên chỗ này quý vị nên cân nhắc. Hóa thân của Đức Phật đó, là bây giờ bất cứ một người nào đó mà có một cái lòng thành muốn được vào thế giới Phật, thọ trì kinh Pháp Hoa hết lòng đó, thì lúc bây giờ đó Đức Phật hiện thân ra cho họ thấy, tức là hiện thân ra cho cái người đó được thấy Phật, thấy cái gì thế? Tức là thấy báo thân của Đức Phật, thấy thế giới thật báo của Đức Phật. Mà cái người mà thấy được báo thân của Đức Phật, thấy được cái thế giới của thật báo Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ họ có thể nói cái chánh pháp của Đức Phật được. Đây ta gọi là hóa thân của Đức Phật. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà quý vị nhớ tới cái ngày Trí Giả Đại Sư ở đời nhà Tùy. Cho nên ngày Trí Giả Đại Sư nó có một cái đặc biệt, là cái khi mà ngài đọc kinh Pháp Hoa đó, kinh Hoa ngài đọc đó, tự nhiên ngài có cái cảm giác bây giờ có kinh đây mà không có thầy khai ngộ cho mình, không có người giảng cho mình, không có người dìu dắt cho mình đó, làm sao mà mình thâm nhập được. Thành ra ngài nghĩ như vậy đó, ngài nhớ tới Phật đó, nhớ tới Phật đó, thì trong lúc đó nó tự nhiên ngài thiếp đi. Cho nên ngài thiếp đi đó thì ngài có cái cảm giác là ngài đi vào ở trong cái thế giới của Đức Phật được, mà đây ta gọi là thường trú pháp thân. Cho nên nó lọt qua một cái thế giới thường trú pháp thân của Đức Phật, cho nên ngài đi vào trong đó nữa, ngài mới nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa. Mà khi ngài nghe cái đó rồi đó, ngài trở lại cái đời sống thường này nữa, ngài trở thành con người thông minh rất đặc biệt. Và ngài có sức cảm hóa con người rất kỳ diệu. Cho nên cái khi mà ngài xuống đất Kim Lăng ngài giảng kinh, thì lúc bây giờ đó vua mà cũng phải triều để mà đi nghe thuyết pháp. Bảo rằng ngài giảng trong suốt 3 tháng như vậy đó, mà giảng ý nghĩa có một chữ diệu thôi ở trong Kinh Pháp Hoa mà cũng chưa hết. Cho nên ngài giảng 8 năm liên tục như vậy đó, mà chỉ có 5 chữ diệu pháp liên quan kinh thôi, mà người nghe không chán. Cho nên cái người mà lọt vào ở trong cái thế giới thật báo của Đức Phật và thấy được thường trú pháp thân Đức Phật đó, họ trở lại cuộc đời này họ khác hơn người thường. Rồi đó vua Trần mất đi mà vua Tùy lên thay đó, thì bây giờ đó Tùy Vạn Đế đó là cũng tới thọ Bồ Tát giới với ngài và ủng hộ Phật pháp đó. Cho nên cái trường hợp tất cả các đức Phật đó, mà họ hiện lại trong cuộc đời này đó, là cái người đó có một cái tâm thanh tịnh, có một cái thân thanh tịnh, nó rõ là ba nghiệp thanh tịnh đó, thì lúc bây giờ Phật hiện vô. Cho nên Phật hiện vào ở trong thân họ, hiện vào trong tâm họ, mà hiện vào trong thân của họ đó, thì thân họ hiện ra hảo tướng. Hiện vào trong tâm của họ đó, tâm họ sáng lên để mà họ nhận được cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên họ có thể thay Đức Phật mà họ giáo hóa chúng sanh trên cuộc đời này. Cái này ta gọi là hóa thân của Đức Phật. Đức Phật hóa thân trên cuộc đời này nữa. Thì thường đây chúng ta gọi là tổ. Cho nên các vị tổ đó, thì các vị này ta gọi là hóa thân của Đức Phật ở trên cuộc đời này. Cho nên ta nương vào những vị này ta tu á, với sự chỉ dạy của họ, thì cái khi mà họ trở về thế giới thật báo đó, thì ta còn hy vọng trở về theo họ vào trong thế giới đó. Mà nếu chúng ta không vào được ở trong thế giới đó mà ta còn tái sanh trên cuộc đời này nữa, thì ta lại cũng nhận được cái sự tái sanh để dìu dắt của họ mà lần hồi chúng ta tu lên. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, ta căn cứ theo Kinh Pháp Hoa chúng ta biết được cái pháp này. Đó là thường trú pháp thân của Đức Phật. Cho nên đây là một cái thế giới mà của Đức Phật. Cái đó ta gọi là hóa thân của Đức Phật. Hóa thân của Đức Phật. Cho nên hiện giờ nó không có Đức Phật trên cuộc đời, mà thường nếu ta có căn lành thì chúng ta lại có hóa thân các vị Bồ Tát hiện ra lại giúp ta. Như cái trường hợp mà thầy đi tu, thầy nó nhờ một cái vị đó, thầy coi như là đây là hóa thân của Bồ Tát. Cho nên ở chỗ nào mình đi hơi chệch hướng một chút đó, thì các ngài xuất hiện ra và chỉ mình đó, để cho mình tu cho có kết quả. Còn mà hóa thân của Đức Phật đó, thì họ hiện trở lại họ làm tổ. Họ làm tổ tức là họ có một cái sự thông minh và đạo đức cao hơn những người khác. Họ có sức cảm hóa được rộng rãi, và chính từ cái chỗ đó họ tạo những cái điều kiện mà chúng ta tu vừa đúng với chánh pháp của Đức Phật mà vừa hợp với cái xã hội chúng ta đang sống để chúng ta tồn tại. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu không có các vị mà hóa thân của Phật hay là hóa thân của Bồ Tát hiện lại đó, thì ta chấp theo cái giáo pháp của Đức Phật mấy ngàn năm về trước thì thường thường là không đúng nữa. Tại vì Đức Phật nó là mỗi chỗ nó lại mỗi khác, mỗi lúc nó lại mỗi khác. Cho nên khi mà nó có cái đổi khác như vậy thì phải có cái hóa thân của Đức Phật hiện ra để mà chỉnh sửa trở lại cho nó thích hợp. Cho nên cái Phật giáo Việt Nam chúng ta gốc từ Ấn Độ truyền qua. Cho nên gốc từ Ấn Độ truyền qua, nhưng mà các vị thiền sư của Việt Nam chúng ta thì nó có một cái sinh hoạt không giống như cái Phật giáo gốc ở Ấn Độ. Cho nên cái Phật giáo Việt Nam chúng ta nó có một cái đặc biệt đó, gọi là Phật giáo và dân tộc, hai cái này gắn liền. Phật giáo và dân tộc. Cho nên cái việc làm của Phật giáo Việt Nam chúng ta tồn tại đây đó, là nhờ nó có cái gắn liền với dân tộc. Nó có một cái làm lợi ích cho cuộc đời nhiều hơn, chứ nó không mang cái tính cách xuất thế mà tiêu cực giống như là Phật giáo gốc Ấn Độ. Đấy. Nếu mà không có cái chấn chỉnh này đó, thì đương nhiên người Việt Nam chúng ta không tiếp nhận. Đấy. Nếu không có cái gắn bó với dân tộc thì Việt Nam ta không chấp nhận. Cho nên chúng ta mới có khuôn Việt đại sư là cái người đó mà cố vấn, cái người mà tham mưu ấy, cho vua Lê Đại Hành. Chúng ta có Vạn Hạnh Thiền Sư là cái người mà tham mưu cho Lý Công Quẩn, vua Thái Tổ. Cho nên nó nhờ có một cái sinh hoạt đó đó mà tự nhiên cái Phật giáo chúng ta nó tồn tại. Thì như vậy đó, Vạn Hạnh Thiền Sư hay là Khuôn Việt Đại Sư đó, thầy coi như là các vị Bồ Tát mà hiện thân trở lại trong cái thời kỳ của các ngài, trong một cái đất nước Việt Nam mình đó, để rồi đó, mình lại nhận được một cái pháp môn tu mà thích hợp để phát triển lên. Nghe thầy ngừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.